Lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi và quý bà anh chị em trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta đã liên tiếp học về những nguyên tắc sống đạo, và hôm nay chúng ta lại một lần nữa tiếp tục được nghe lời của Chúa. Chắc chắn quý ông bà anh chị em đã nhớ lại những nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý ông bà anh chị em đã học trong 3 bài chia sẻ vừa qua. Bài thứ nhất chúng ta học 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là mọi việc tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc đều có ích. Vậy chúng ta nguyên tắc thứ nhất là phải làm mọi việc có ích lợi. Nguyên tắc thứ hai là phải làm gương tốt. Mọi việc tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc làm gương tốt. Nguyên tắc thứ ba mà chúng ta đã học, đó là phải làm mọi việc vì sự vinh hiển của Chúa Trời, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm bất cứ việc gì khác, phải vì vinh hiển của Chúa Trời mà làm. Và bài thứ hai, tôi và quý bạn cha em học 3 nguyên tắc tiếp, đó là nguyên tắc thứ tư, đừng để sự gì bắt phục mình. Mọi việc tôi có phép làm, nhưng đừng để việc gì bắt phục tôi, mà chúng ta đã học rồi. Nguyên tắc thứ năm là điều gì tựa như đồ ác thì phải tránh đi. Nguyên tắc sống đạo thứ sáu mà chúng ta đã học, đó là phải làm điều chi cho vừa lòng Chúa. Nguyên tắc thứ bảy mà chúng ta đã học, đó là đừng đoán xét ai. Chúa Giêsu đã dạy, và đừng hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình. Nguyên tắc thứ 9 là hãy làm cho người ta điều mình muốn người ta làm cho mình. Đó là 9 nguyên tắc sống đạo trong 3 bài chia sẻ mà tôi và quý ông bà anh chị em đã học qua. Và hôm nay tôi cậy ơn Chúa cùng quý ông bà anh chị em tiếp tục học tiếp về những nguyên tắc sống đạo trong bài thứ 4 này. Mà khúc Kinh Thánh ở trong Côlôse đoạn 3 câu 12 đến câu thứ 25, tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Ở trong khúc Kinh Thánh đó, Phao-lô đã đưa ra thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa mà tôi muốn cùng quý bà anh chị em chúng ta cẩn thận học hôm nay, để chúng ta áp dụng vào đời sống của mình, làm cho đời sống của mình tăng trưởng, làm cho đời sống mình được đẹp lòng Đức Chúa Trời trong mọi đàn. Nguyên tắc thứ nhất trong khúc thánh mà chúng ta học hôm nay, đó là được chép ở trong Côlôse đoạn 3 câu thứ 13 mà chúng ta vừa nghe đọc. Câu đó chép rằng, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nguyên tắc sống đạo thứ ba này, tức là nguyên tắc sống đạo thứ 10 trong loạt bài giảng, đó là nếu có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì làm gì? Phải tha thứ. Thưa quý bà anh chị em, tin Chúa có nghĩa là chúng ta mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Theo Chúa có nghĩa là chúng ta bước đi trên con đường sống đạo để thể hiện được tình thương của Chúa bày tỏ ra cho những người khác. Vì vậy, sống đạo là một nguyên tắc thực hành. Người sống đạo thực hành theo lời của Chúa dạy sẽ là người được Chúa đẹp lòng, và Chúa sẵn sàng ban phước cho chúng ta. Như chúng ta đã biết, mỗi người chúng ta đều là những người bất toàn. Đời sống của chúng ta thường vấp phạm, và đôi khi chúng ta làm những điều lầm lỗi. Chẳng những lầm lỗi trong cuộc sống của mình, nhưng mà cũng lầm lỗi đối với những người khác nữa, và làm cho những người khác đau lòng, làm cho người khác buồn bã, và Kinh Thánh gọi đây là làm cho người khác phàn nàn. Và đôi khi những người khác làm cho chúng ta buồn bã và chúng ta cũng phàn nàn. Vì vậy mà nguyên tắc sống đạo mà Phao-lô đề ra ở đây là nếu trong vòng chúng ta có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì không phải là đi ra than van trách móc rồi nói xấu cho người này nghe, người khác nghe. Nhưng mà làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Lời Chúa dạy rằng phải nhường nhịn nhau và đặc biệt là phải tha thứ sao. Người xưa đã từng nói nhân vô thập toàn, nghĩa là không có người nào hoàn toàn cả. Kinh Thánh nói rằng vì mọi người đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chúng ta không phải là người hoàn hảo hoàn toàn, nhân vô thập toàn. Nhưng người xưa cũng còn nói một câu nữa là gì? Đó là đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh đó, tương liên nghĩa là sao? Nghĩa là người khác bất toàn, người đó có lỗi lầm, tôi cũng bất toàn, tôi cũng có lỗi lầm. Như vậy thì chúng ta phải tương liên, tức là hiệp với nhau mà cùng tha thứ cho nhau, thông cảm với nhau trong mọi sự. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu có gì phàn nàn với kẻ khác mà chúng ta cứ cố chấp, chúng ta cứ cứng lòng, không khiêm nhường hạ mình mà không tha thứ, thì con đường sống đạo của tôi và quý ông bà anh chị em sẽ bị tắc nghẽn. Cuộc sống của tôi và quý ông bà anh chị em không bày tỏ được tình thương của Chúa cho bất cứ ai cả, chúng ta sẽ không thực hành được sống đạo. Và như vậy chúng ta đi xa lệch với con đường sống đạo mà lời Chúa cũng như Chúa đã dạy cho chúng ta. Vì vậy khi có phàn nàn với kẻ khác thì chúng ta phải nhớ hãy tha thứ. Tha thứ. Phi-rơ gặp Chúa Giê-xu nói rằng: Thầy ơi, Thầy dạy tha thứ, nhưng mà tha thứ bao nhiêu lần? Có phải 7 lần không? Chúa Giê-xu nói gì? Không phải 7 lần đâu Phi-rơ ơi, nhưng mà phải tha thứ 70 lần 7, nghĩa là tha thứ mãi mãi. Người sống đạo là khi có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì sẵn sàng tha thứ, mà tha thứ hoài, tha thứ mãi mãi. Thưa quý bà anh chị em, tôi thường kể cho quý bà anh chị em nghe câu chuyện mà có thật của hai vợ chồng người tín đồ ở trong một hội thánh ở đồng quê. Hai vợ chồng ăn ở với nhau khá lâu năm. Một ngày kia ông chồng sanh thoái mèo chuột, bà vợ tức giận quá, nhất định ly thân. Hai ông bà nhóm chung một hội thánh, cất hai cái nhà ở trong làng của mình cũng không xa nhau lắm. Nhưng mà suốt mười mấy năm thì ly thân, mà bà vợ thì luôn luôn ghét ông chồng mà không muốn nhìn mặt. Ông chồng nhiều lần đến xin bà vợ tha thứ cho mình, nhưng bà vợ nhất quyết không tha thứ. Mục sư đến gặp bà vợ này mà khuyên: Bà ơi, hãy tha thứ cho ông đi, ông lỡ lầm, bây giờ ông đã biết ăn năn rồi thì tha thứ. Nhưng bà nói rằng: Thưa mục sư, Chúa tha thứ cho tôi chứ tôi không tha thứ cho ông đâu. Rồi bà mục sư nói rằng: Vậy bà có đọc bài cầu nguyện chung không? Bà nói: Có chứ. Mục sư nhắc lại rằng: Xin tha tội cho con như con tha tội cho người phạm tội cùng con. Bà nhớ câu đó không? Bà nhớ, tôi nhớ chứ. Nhưng mà tôi cầu nguyện cái câu đầu và câu sau tôi không cầu nguyện nữa, tôi không tha thứ cho ông. Ở đây nói lên một câu chuyện của một người mà không tha thứ như những kẻ lỗi lầm của mình. Ở trong một hội thánh, ở trong một xóm mà không tha thứ với nhau, ly thân như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy nguyên tắc sống đạo mà tôi và anh chị em học ở đây là sẵn sàng tha thứ cho những kẻ làm chúng ta phàn nàn, làm cho chúng ta đau khổ, làm chúng ta buồn tức. Hãy tha thứ. Tha thứ mãi mãi. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em nhớ câu chuyện Chúa Giê-xu kể rồi, Chúa sẽ bảo phải tha thứ tất cả. Có một câu chuyện khác nói về một sinh viên đi học nghèo lắm. Trong những ngày nghỉ thì anh đi làm thêm để kiếm tiền để đóng tiền học ở tại Chicago. Anh làm việc thêm bằng cách là lái xe bus. Một lần kia anh đang lái xe bus thì có một nhóm côn đồ lên xe mà không chịu trả tiền. Anh thấy cảnh sát ở bên đường, anh ngừng xe lại và xin cảnh sát giải quyết giùm. Cảnh sát lên xe mà bảo những người vô côn này, các anh phải trả tiền xe buýt mới được ngồi đây. Họ bắt đầu trả tiền. Khi trả tiền xong, xe bắt đầu chạy. Police thì không qua trên xe. Qua một khúc cua, những tên vô côn này bắt đầu ào tới mà đánh đập anh sinh viên này, tài xế này hoàng hoại. Và cuối cùng thì cảnh sát tìm được những tên vô côn này, bắt được đưa ra tòa. Trước tòa thì anh này nói rằng: thưa tòa, bây giờ tôi bằng lòng ở tù thế cho những người này. Cả quan tòa ở trong hội trường đó cũng như những tên vô côn này hết sức là ngạc nhiên. Họ hỏi: tại sao vậy? Anh này nói rằng: bởi vì tôi muốn tha thứ cho các anh. Quan tòa không chấp nhận. Những người vô côn này bị bỏ vào trong tù vì kêu án. Nhưng có một điều lạ là mỗi tuần anh này đều dành thời giờ đi vào trong tù để thăm viếng những người vô côn đã đánh mình đó. Rồi anh nói về Chúa cho những người này, và cảm tạ ơn Chúa có những người tin Chúa. Thưa quý bạn xem, họ vui mừng lắm tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu. Và anh đã có một cuộc sống đạo, hay là nguyên tắc sống đạo đẹp lắm, phải không thưa quý bạn xem? Sẵn sàng tha thứ như những kẻ đánh đập mình, kẻ đối xử tàn nhẫn với mình, tha thứ mà còn làm chứng về Chúa cho những người đó, thăm viếng những người đó ngay ở trong tù nữa thưa quý bạn xem. Tha thứ là cơ đốc giáo thực hành, là nguyên tắc sống đạo mà người tín hữu nào cũng phải trải qua. Nếu tôi và quý bạn xem không chịu tha thứ cho những người khác, chúng ta chưa bước đi con đường sống đạo của Chúa đâu. Dầu nói rằng tôi tin Chúa, nhưng mà đụng một cái chúng ta giận, đụng một cái chúng ta hờn, đụng một cái chúng ta thù nghịch với nhau. Nhưng Chúa nói rằng hãy nhường nhịn nhau và tha thứ cho nhau. Thưa quý bà anh chị em, đó mới là người áp dụng nguyên tắc sống đạo thật sự trên tầng thế này. Thưa quý bà anh chị em, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 35, khi Chúa Giê-xu kể về việc có một ông quan không chịu tha thứ cho đầy tớ của mình, Chúa Giê-xu nói gì? Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy. Xử các ngươi như vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa, cái ông chủ này truyền lệnh đem cái người mà quan chức này bỏ vào tù cho đến khi nào trả nợ xong mới tha ra. Chúa sẽ xử với chúng ta như vậy, có nghĩa là Ngài chờ đợi chúng ta tha thứ, Ngài mới tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta không chịu tha thứ cho người khác, thì làm gì chúng ta mong Đức Chúa Trời tha thứ cho mình, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta sẵn sàng sống trên con đường sống đạo, tha thứ cho người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học được nguyên tắc này, để sẵn sàng tha thứ cho những người làm phàn nàn chúng ta, khi chúng ta phàn nàn với kẻ khác. Nguyên tắc thứ hai, ở trong Côlôse đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc ở đây, từ câu 12 tới 25, là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong câu thứ Côlôse đoạn 3 câu thứ 17 chép rằng: mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nguyên tắc thứ hai ở trong Côlôse đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc qua, Phao-lô nói gì? Chẳng những là khi những kẻ có sự phàn nàn với ai chúng ta tha thứ, nhưng mà đặc biệt là khi chúng ta làm hay nói điều gì thì trước nhất là phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói và làm. Người Việt chúng ta là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, khó lắm, ở đâu mà ở ngồi đó mà uống lưỡi uống sao được. Nhưng mà Chúa nói rằng khi mình nói điều gì, muốn làm điều gì thì phải nhân danh Chúa mà nói và làm. Ở Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, Đức Chúa Giê-xu dặn rằng khi làm báp têm, dặn các môn đồ phải làm gì thưa quý bạn xem? Hãy dâng danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ. Hãy nhân danh Chúa mà làm báp têm. Rồi ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 18 khi các môn đồ muốn nói và dạy lời của Chúa thì Kinh Thánh dạy gì? Là phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Điều đó chúng ta học biết ở trong Công vụ đoạn 4 câu thứ 18 rằng khi các thầy tế lễ, các nhà cầm quyền bắt hai môn đồ là Phi-rơ và Văn mà cấm họ nói và dạy chữa công chúng. Họ bảo hai ông này đừng có nói nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói và dạy nữa. Nhưng hai người này nói rằng thà là vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Và cái lời bắt bẻ này nói lên cho tôi và ông bà biết rằng trước khi ông Văn và Phi-rơ nói hay là dạy điều gì thì ông làm gì? Ông nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Cho nên họ buộc ông rằng cấm tuyệt không được nhân danh Chúa Giê-xu mà nói hay dạy. Nghĩa là hai ông này nói và dạy nhân danh Chúa Giê-xu, cho nên họ đã cấm điều đó. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 10, nếu chúng ta muốn khuyên ai thấy họ làm lỗi, chúng ta muốn khuyên thì Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải nhân danh Chúa Giê-xu mà khuyên. Ở câu đó nói gì? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 10 là: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Ông Phao-lô trước khi khuyên thì nói rằng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu khuyên anh em. Rồi ở trong Cô-rinh-tô đoạn 5 câu thứ 20 thì nói rằng khi chúng ta nài xin ai điều gì, làm điều gì thì chúng ta cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhất đoạn 3 câu 12 thì khuyên và bảo ai thì cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Có nghĩa là muốn làm điều gì, nói điều gì thì trước nhất không phải là uống lưỡi bảy lần, nhưng mà phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đến thăm viếng và cầu nguyện cho người bệnh thì chúng ta cũng phải nhân danh Chúa nữa. Ở trong Gia-cơ đã nói đó, thưa quý bà anh chị em, Gia-cơ đoạn 5 câu thứ 14: trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hộ thánh đến, sau khi nhân danh Chúa sức dầu rồi cầu nguyện cho người bệnh. Tức là làm điều gì, nói điều gì. Quý bà anh chị em thấy cái nguyên tắc này ở trong Kinh Thánh không? Nói điều gì, làm điều gì, phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói và làm. Nhân danh có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Khi tôi và quý bà anh chị em cầu nguyện xong thì nói nhân danh Đức Chúa Giê-xu, amen. Nhân danh có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong danh của Chúa Giê-xu, hoặc là qua danh của Chúa Giê-xu, hoặc là vì danh của Chúa Giê-xu thì tôi nói điều này, tôi làm điều này. Khi tôi và quý bà anh chị em nói hay làm điều gì mà nhân danh Chúa Giê-xu thì chúng ta có nói dối không? Chúng ta có nói xấu không? Chúng ta có làm bê trễ, làm biếng không? Chúa Giê-xu nói gì ở trong Mác đoạn 9 câu 39 của thưa quý ông bà anh chị em? Vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Khi tôi và quý ông bà anh chị em làm điều gì mà trong danh Chúa Giê-xu, nhân danh Chúa Giê-xu mà làm, mà nói, thì chúng ta không thể nói xấu được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mình muốn nói xấu người nào, mình nhân danh Chúa Giê-xu mình nói được không? Không bao giờ nói được. Những người mà nói xấu hay là làm điều gì mà sai trật với những người khác đó là bởi vì họ làm không ở trong danh Chúa Giê-xu, họ không nhân danh Chúa Giê-xu đâu. Nếu mà họ nhân danh Chúa Giê-xu thì không bao giờ nói được cái điều đó, không thể nói xấu được. Chúa Giê-xu nói mà nếu mà nhân danh Chúa mà làm gì đó thì không thể nói xấu Chúa được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà nguyên tắc sống đạo của con cái của Chúa là hễ nói điều gì, muốn làm điều gì thì phải nhân danh Chúa Giê-xu mà nói và làm. Thực hiện điều này được không? Dễ hơn uống lưỡi bảy lần, thưa quý ông bà anh chị em. Uống lưỡi bảy lần có khi uống nó trẹo cái lưỡi nữa. Nhưng mà chúng ta muốn làm gì? Nhân danh Chúa, Chúa ơi, trong danh của Ngài cho con nói điều này, làm điều này, xin Chúa giúp con. Phải không? Là con yêu Chúa phải theo nguyên tắc này. Muốn nói điều gì, muốn làm điều gì phải nhân danh Chúa Giê-xu, phải trong danh Chúa Giê-xu. Làm gì Chúa cứu thế Giê-xu, thưa quý ông bà anh chị em. Có một giáo sĩ ở tại Ấn Độ đến truyền giáo tại đó. Một lần kia ông mở cái khóa dạy kinh thánh cho những người phụ nữ ở trong hội thánh. Nhiều phụ nữ đến học lắm. Đang khi ông dạy thao thao bất tuyệt với lời Chúa rất hăng say, thì có một bà đứng dậy và đi ra ngoài. Ông không biết tại sao bà này ra. Rồi một lát sau thì bà đi vào, thì bà ngồi xuống và nghe rất là chăm chỉ, ghi chép rất là chăm chỉ. Sau lớp học, vị giáo sĩ này gặp bà và nói rằng: bà ơi, hồi nãy đang khi tôi dạy kinh thánh, tại sao bà đi ra ngoài? Bà không thích sao? Có gì làm cho bà phật lòng không? Bà này nói: thưa giáo sĩ, không có phải vậy đâu. Tôi nghe giáo sĩ dạy tôi cảm động lắm, tôi được phước lắm. Nhưng mà tôi ra ngoài để mà tôi hỏi cái anh tài xế lái xe chờ giáo sĩ ở bên ngoài đó, hỏi coi giáo sĩ dạy điều đó mà giáo sĩ có làm đúng như vậy không. Thì cái anh tài xế nói rằng: ô, ông giáo sĩ này ông nói điều gì ông làm điều đấy, ông dạy điều gì ông làm điều ấy. Tức là ông này là một người khi nói và dạy điều gì thì rồi nhân danh Đức Chúa Giêsu ông nói có thật, không có là giả dối. Nếu không nhân danh Chúa Giêsu thì cuộc đời của ông dạy một đàn mà ông làm một nẻo. Khi ông tài xế nói rằng: ôi, ông đó ông dạy chứ ông giả hình lắm, ông dạy vậy chứ ông về nhà ông làm khác. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái ông này là ông nhân danh Chúa Giêsu mà nói và dạy, cho nên trả lời của ông không có đối nghịch với nhau, ăn khớp với nhau cả lời nói, lời dạy và nếp sống của ông nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy nguyên tắc này tôi và quý ông bà anh chị em cần học. Muốn đời sống của mình đẹp lòng Chúa, đời sống của mình tăng trưởng, đời sống của mình là một đời sống đạo đức tốt lành trước mặt Chúa Trời, thì phải theo nguyên tắc này, thưa quý ông bà anh chị em. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Cha. Phải nhân danh Chúa Giêsu để nói. Và ngay giờ này tôi ao ước rằng quý bà anh em ở đây, về nhà nhà, muốn nói điều gì với ai, muốn làm điều gì với ai, thì phải nhân danh Chúa Giêsu trước. Và khi tôi và quý bà anh em nhân danh Chúa Giêsu, ở trong danh Chúa Giêsu rồi, thì chúng ta không thể nói xấu được, không làm ngược lại được, chúng ta không có bê trễ trong công việc của mình được, phải không thưa quý bà anh em? Nói hay làm nhân danh Chúa thì chúng ta làm đúng theo nguyên tắc mà Chúa muốn dạy chúng ta. Nguyên tắc thứ ba ở trong Côlôse đoạn 3 câu 12 đến 25 này là gì nữa thưa quý bà anh em? Chúng ta đã đọc rồi, ở trong Côlôse đoạn thứ 3 câu thứ mấy? Câu thứ 23 nói gì? Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Đây là nguyên tắc mà quý ông bà anh chị em đọc đi đọc lại nhiều câu kinh thánh này, lần câu kinh thánh này phải không? Nhưng mà chúng ta chưa có tâm niệm, chưa biến nó trở thành nguyên tắc trong cuộc sống đạo của mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta làm điều gì thì phải coi cái việc làm đó là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nếu chúng ta đi làm ở sở làm, chúng ta làm bê trễ, chúng ta không có làm tích cực, có nghĩa là chúng ta làm cho người ta, mình kể rằng công việc đó làm cho người ta, nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta nguyên tắc của con cái của Chúa là những người đã tin Chúa của thế Giêsu, đã theo Ngài, thì chúng ta phải thuộc nguyên tắc này là làm việc gì dầu cho ai thì phải coi đó là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Cái nếp sống cao đẹp của người tín đồ của Chúa của thế Giêsu là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Người ta thích để mà tiếp nhận hay là chấp nhận một người tín đồ đi vào làm trong sở của họ, bởi vì người đó làm việc gì cũng giống như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nhưng nếu chúng ta là con cái của Chúa mà không thể hiện được cái nguyên tắc đó thì chúng ta giống như những người ngoại đạo khác, không có cái gì biến đổi trong cuộc đời của chúng ta cả. Ý thức cuộc đời của chúng ta là thuộc về Chúa. Và chúng ta làm điều gì cũng làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nguyên tắc này quan trọng lắm cho quý ông bà anh chị em. Quý ông bà đi làm việc, quý ông bà nhờ được ai nhờ làm việc gì giúp họ? Chúng ta làm gì? Chúng ta làm chểnh mảng, chúng ta làm như chơi, hay là chúng ta bê trễ bỏ công việc? Không, chúng ta làm mọi việc theo nguyên tắc này là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nhớ nguyên tắc này thì thưa quý ông bà anh chị em, đời sống chúng ta cao đẹp lắm. Tôi kể một chuyện khác ở tại Ấn Độ. Một giáo sĩ ở Ấn Độ kể chuyện có một em bé đánh giày. Một lần kia có một vị sĩ quan ngoại quốc nhờ em đánh giày. Vị sĩ quan này thấy em bé đánh giày ngạc nhiên lắm, bởi vì em rất là tỉ mỉ đánh, không phải là sơ qua, nhưng mà đánh rất cẩn thận, bên trong bên ngoài sạch sẽ và bóng láng, bỏ rất nhiều thời giờ cực khổ đấm để đánh đôi giày này. Vị sĩ quan này nói rằng: em ơi, tại sao có đôi giày tầm thường như vậy mà em làm lâu quá vậy, làm cực khổ quá vậy, làm tốt quá vậy? Thì em này nói rằng: ông ơi, một tuần trước đây Chúa Giêsu đã đến trong lòng của tôi và Chúa đã biến cuộc đời của tôi là một con đường, một cuộc đời đi theo Chúa. Cho nên tôi bây giờ được Chúa biến đổi rồi, tôi làm việc gì thì giống như làm cho Chúa. Mỗi khi tôi đánh giày thì tôi nói rằng: Chúa ơi, con đánh giày này là cho Chúa đây. Cho nên tôi rất là cẩn thận đánh đôi giày, bởi vì tôi đánh cho Chúa, đánh giày cho Chúa. Vì vậy mà em rất là chăm chỉ làm, anh em làm như là đánh giày cho Chúa Giêsu vậy. Thưa quý bà chị em, nếu quý bà chị em và tôi mà làm điều gì trong công việc bình thường của mình, hoặc là ở trong hội thánh Chúa giao phó, mà chúng ta cứ nghĩ rằng tôi làm việc này là làm cho người ta, làm cho ban chấp hành hội thánh, làm cho mục sư, thì tôi xin thưa với ông bà anh em rằng công việc của chúng ta sẽ không kết quả gì đâu. Khi tôi và quý ông bà anh em quyết tâm làm việc này là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, thì lúc đó quý ông bà anh em mới làm việc trung tín, không bỏ bê công việc. Có biết bao nhiêu người nhận chức vụ, nhưng mà có bao nhiêu người hoàn thành một cách tích cực, yêu mến Chúa, hăng say, đổ mồ hôi ra không? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em kể việc đó là của Chúa, làm cho Chúa, thì khác hẳn thưa quý ông bà anh chị em. Có câu chuyện mà tôi kể hoài quý ông bà anh chị em nghe, nhưng mà tôi thích lắm. Đi đâu tôi cũng nói câu chuyện này cho nhiều người nghe. Nói rằng ở tại nước Pháp này, có thời theo chế độ quân chủ đó, nước Pháp có vua, thì hoàng tử, tức là con của ông vua, cũng phải đi quân dịch, đi lính đó. Một ngày kia có một toán lính kéo ra một cánh đồng để đào cái công sự, những cái hầm để mà trú ẩn đó. Thì giữa nắng chang chang, có một số người thì bỏ cuốc xẻng đi vào trong gốc cây, ở đó thì kéo thuốc ra hút, rồi nói chuyện, trao đổi với nhau, nói nhiều chuyện khác nhau. Đang khi họ nói chừng 5-10 phút thì thấy ở bên ngoài cũng còn có một cái anh lính cứ lấy cuốc xẻng nó cứ đào đất chốc lên như vậy đó. Thì mấy anh này nhìn ra thấy sốn sang quá, tại sao cái anh này không nghỉ mà cứ đào hoài. Một anh tiến ra vỗ vai nói rằng: này anh làm việc cho nhà nước. Ở đây nãy có một người nói làm cho nhà nước đây đó. Một anh làm cho nhà nước chứ đâu phải làm việc cho cha anh, mà anh làm dữ vậy, nghỉ đi, nghỉ với tôi nè. Anh này nói rằng: anh nói sao vậy, tôi đâu phải làm cho nhà nước đâu, tôi làm việc cho cha tôi mà. Anh lính nghe như vậy thì nói rằng: anh nói gì kỳ cục vậy, cái gì mà làm cho cha anh? Anh lính này mới móc túi ra lấy cái giấy chứng nhận đây là hoàng tử và cha của anh là đương kim hoàng đế của nước Pháp. Thì anh nói rằng: tôi không có làm cho nhà nước đâu, làm cho cha tôi, cha tôi là vua, tôi làm cho cha tôi mà. Vì vậy anh làm hết sức cật lực, thưa quý bà cho em, làm siêng năng sốt sắng lắm. Anh ta làm cho cha của mình. Tôi và quý bà cho em là con của Chúa, chúng ta có một cha trên trời. Tôi và quý bà cho em đi nhà thờ là đi nhà thờ của cha chúng ta. Chúng ta làm việc công việc Chúa là làm việc cho cha chúng ta, làm việc ở bên ngoài, chúng ta phải ý thức rằng làm việc cho cha chúng ta ở trên trời. Và nếu quý anh bạn cho em ý thức rằng chúng ta làm việc gì như là làm cho Chúa chứ chẳng phải cho người ta, thì quý anh bạn cho em sẽ siêng năng tích cực, không có ngơi nghỉ, không có bỏ bê đâu. Nếu quý anh bạn cho em đi thờ phượng Chúa mà bỏ bê, có nghĩa là mình tưởng đâu là đây là một cái tổ chức mà thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta thờ phượng cha của chúng ta. Chúng ta làm việc gì là làm cho Chúa chứ phải không người ta. Và nguyên tắc này chúng ta cần phải chú ý để cái đời sống cao đẹp của đời sống con cái của Chúa sẽ nổi bật lên cả xung quanh xóm làng của chúng ta. Bao nhiêu người trên thời gian này đã nhìn thấy hội thánh của Chúa Trời lạ lùng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, nguyên tắc mà chúng ta học hôm nay thứ 10, thứ 11, thứ 12. Thứ nhất là chúng ta phải chú ý điều này, khi phàn nàn với người khác thì chúng ta phải làm gì? Hãy tha thứ. Khi chúng ta muốn nói và làm điều gì thì phải nhân danh Chúa Giêsu trước nhất để mà làm. Và thứ ba là khi tôi và quý ông bà anh chị em làm điều gì thì phải coi mình làm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Áp dụng được không? Thưa quý ông bà anh chị em, áp dụng được không? Biết bao nhiêu đầy tớ của Chúa áp dụng được, thưa quý ông bà anh chị em. Còn mình không áp dụng được sao? Hãy mạnh mẽ đứng lên áp dụng lời của Chúa theo nguyên tắc sống đạo, để đời sống của chúng ta được mạnh mẽ và phước hạnh Chúa ban cho. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.